khi bước chân vào cuộc đời vắng ngắt. Cuộc tình thứ nhất muôn kiếp muôn đời là tình vĩnh viễn, vì nàng đã hiến đôi cánh tay mềm nghìn đời quyến luyến. Lòng ta đầy kín, lòng ta đầy kín, làm muôn nghìn chuyện yêu đương, câu hát thần tiên và những mộng huyền mênh mang. Đầy kín hồn hoang, man mác tình duyên, thôi hết cuộc đời im tiếng. Đời lẻ loi đã tan, ta đã được nàng, làm gì còn tiếng than. Nắm đôi tay thiên thần đi suốt mùa xuân. Sẽ còn được biết mấy một đời luyến ái, yêu sẽ lâu dài hoặc là quá ngắn. Thật là khó đoán, nhưng vẫn cho rằng cuộc đời có hết. Loài người có chết, sao sang trên trời ngày nào sẽ tắt. Em vẫn gần ta. Tình đáng nhớ tuy cũ nhưng là biển già trắng xóa. Cuộc tình quý giá như những ngọc ngà nàng dành cho ta. Ôi biết nói gì với một lời quý mến mà nàng nói đến khi bước chân vào cuộc đời vắng ngắt.
Quý khán giả đang thưởng thức tiếng hát của Duy Quang với nhạc phẩm Chuyện Tình. Thưa quý vị, phần chuyên ngôn của Việt Tấn ngay từ bây giờ với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và sau đó mời quý vị đón nghe phần tin đầu giờ vào lúc 3 giờ. Vào lúc 3 giờ 15 mời quý vị đón nghe chương trình Talk Show nói chuyện với lại luật sư Michael Cao về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Thưa quý vị, nếu như không có gì thay đổi thì chiều nay chúng tôi có một phần sửa chữa về vấn đề lý do kỹ thuật trên làn sóng của đài. Nếu có sự thay đổi, chúng tôi sẽ tạm ngưng trong vòng vài phút để mà sửa chữa lại làn sóng của đài. Xin quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, trước khi bắt đầu với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, mời quý vị đón nghe bản tin dự đoán thời tiết mới nhất. Với nhiệt độ ngay bây giờ ngoài trời tại Dallas Fort Worth là 87 độ, trời trong. Cơ hội có mưa chỉ có 10% trong ngày hôm nay, và nhiệt độ cao nhất là sẽ đến hàng 90 đến 91 độ, thấp nhất là 71 độ. Ngày mai thứ sáu nhiệt độ cao nhất là 91 độ, trời có một ít mây với cơ hội có mưa là 10%, không đáng kể. Nhiệt độ ban đêm vẫn là 71 độ. Riêng những ngày cuối tuần, mình tưởng thấy có ngày chủ nhật cơ hội có thể có mưa là lên đến 30%. Đó là bản tin dự đoán thời tiết mới nhất mà chúng tôi vừa gửi đến quý vị, và bây giờ mời quý vị theo dõi cũng như tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với số điện thoại để quý vị tham gia trực tiếp trong chương trình này là 817-899-4110, 817-899-4110, để quý vị có thể trực tiếp gửi vào những câu hỏi cũng như những thắc mắc của quý vị trong chương trình này qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và bây giờ quý vị có thể bắt đầu theo dõi cũng như tham gia. Việt Tấn xin được chào Tái Ngộ cùng anh Trương Minh Đẳng ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả của 890 AM.
Dạ vâng, một tuần cũng trôi qua rất là mau anh hả?
Dạ đúng rồi Việt Tấn.
Rất là mau, giống như là chúng ta quay qua quay lại là đã thấy ngày gần ngày tới ngày cuối tuần rồi. Việt Tấn thấy có một vị thính giả gọi vô trước khi Việt Tấn hỏi anh những cái message của những cái câu chuyện xảy ra trong tuần qua anh hả?
Dạ rồi.
Vâng, xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ. Hello, vị nào đang đợi trên đường dây?
Hello.
Dạ vâng, xin chào cô, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, tôi cô Ngọc, Arlington á.
Dạ, xin mời cô Ngọc, có câu hỏi gì gửi đến trong chương trình không ạ?
Dạ, tôi muốn hỏi tiến sĩ Trương Minh Ẩn là, thí dụ tôi có một chiếc xe, mà bây giờ tôi muốn bán cho một người thứ hai, mà xe hồi đó giờ tôi mua, tôi làm chủ quyền, chưa có sang tên bằng nào hết. Nhưng mà khi bán đó, tôi cả người mua đó nó chỉ cần mình ký vô cái thay thồ là mình đã bán cho tên X tên Y gì đó là được rồi, có như vậy có hợp pháp không?
Dạ thì vấn đề này là vấn đề mà gặp trở ngại rất là nhiều. Ví dụ như chị bán cho ông X, ông Y mà ông về ông không chịu sang tên, ông chạy ngang mấy cái thô quê, ông phạt kinh ở ngoài Dallas, Fort Worth, cái chỗ meter đó, chỗ tính tiền đó, là nó cứ gửi ticket lại gửi về cái địa chỉ nhà chị. Thì bây giờ cái quan trọng nhất là lúc trước Diệu Tấn cũng có success là nếu mà bán chiếc xe cho một ông A ngoái xong Di ký tên xong đó thì chị lấy thêm 500 đồng nữa. Đó là ý kiến Diệu Tấn cũng rất là hay. Khi nào ổng chịu sang tên, ổng đem cái tờ giấy mà thác mà ổng trả mà sang qua tên ổng và có bản số mới đó thì chị đưa 500 đồng lại để chắc ăn chị khỏi phải bị nhức đầu mấy vụ tất cả kia. Còn đối với tôi như chị đó thì nếu mà đá ký cái đó và ở trên cái thay cầu màu xanh nó có một cái miếng nhỏ đó thì gửi cái đó về cho cái Department of Transportation đó, Motor Vehicle đó, thì để cho nó lấy cái tên chị ra, lỡ có chạy freeway thì cái người khác chịu. Đó là những cái mà tôi khuyên chị nên làm. Còn không, vài bữa chị nó cũng gọi lên đó, cũng như tôi gọi, nhận được giấy nó đòi tiền thôi. Đó là những cách an toàn chị làm gì á. Ok.
Dạ, cảm ơn tiến sĩ nhiều. Dạ, xin kính chào.
Xin chào cô. Dạ vâng, mua bán xe bây giờ mấy cái thô bây giờ không có chạy qua, không có dừng lại nữa. Thành ra nếu mà quý vị bán xe mà quý vị không có ra ngoài sang tên liền đó thì quý vị sẽ gặp những cái rắc rối nhỏ nhỏ sau này. Mà nếu như đó là nhỏ thì không sao, mà nếu mà chuyện lớn chẳng hạn như lấy xe quý vị mà đi ăn cướp hoặc là lấy xe quý vị mà đi chở đồ bậy nữa thì lúc đó quý vị lại bị phiền nhiều hơn. Thành ra quý vị nhớ cẩn thận trong lúc bán xe. Thì theo như anh Trương Đẳng nói là quý vị cần tốt hết là cứ sang tên liền đi là chắc ăn nhất.
Còn nếu mà quý vị nào đã lỡ bán ký tờ giấy để cho người kia sang tên thì ngay tại chỗ quý vị vô cái website của Texas Motor Vehicle Registration đó, quý vị vô đó, trong đó nó có cái mục để là My the Vehicle Already Sold, tức là xe chiếc xe này đã bán rồi. Thì mạc cái đó và nhớ cái bảng số mình, số mấy, VIN number đó thì cái đó nó an toàn hơn. Thì nếu mà có chuyện gì xảy ra thì tên mình không còn giá trị trong đó nữa, còn nếu không thì sẽ gặp rắc rối.
Dạ vâng, xin chào khán giả tiếp theo trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ. Hello.
Hello. Hello. Dạ phải em không gì?
Dạ cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ em tên là Phương.
Dạ cô Phương.
Dạ. Mời cô Phương. Dạ chào anh Tấn, chào chú Ẩn. Con muốn hỏi chú Ẩn là con có hai con chó pitbull bự đó chú Ẩn.
Dạ.
Con muốn đem đi cho mà con không biết phải cho gọi cho số nào để con đem hai con chó đi á. Tại okay, nó cũng dữ. Dạ.
Chị ở thành phố này.
Dạ con ở Arlington.
Ok, Arlington nó có cái số điện thoại của Animal Control đó. Ok, ở đây chị có hai con chó đó, nó lớn hay nhỏ, chị bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, con chó nó lớn lắm.
Nó bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, nó khoảng 1 tuổi rưỡi, mà nó lại biết con chó dữ á chú.
Dạ, nếu mà nó 1 tuổi rưỡi á, tôi như chị lên cái Craigslist á, chị biết cái website đó
không? Dạ có. Con
chị
có lên đó nhưng bảo
bán,
mà...
bán hay là chị nói ok cho free là người ta lại lấy liền?
Dạ con có đăng nhưng mà họ lấy xuống, họ nói là con chó này không có hợp lệ để họ cho mình ra, cứ con đăng thì họ lấy xuống rồi.
Dạ. Rồi vậy thì chị có thể lên cái báo Star Telegram á, chị hiểu không?
Dạ.
Tại vì á, để tôi nói chị nghe, những con pitbull này á, nếu mà thường thường á, đối với người lạ là nó dữ lắm hay sao?
Nó sủa thôi chứ nó cũng không có dữ lắm, nhưng mà khi nào mình tấn công nó thì nó mới nhào vô thôi.
Rồi, vậy là có nhiều người chó mới 1 tuổi mấy, nhiều người ta cũng thích lắm. chị đăng ở trên cái mục của tụi Star Telegram đó chị, hoặc là nó có những cái tờ báo mà quảng cáo của Mỹ mà free đó, nhưng mà chị hiểu không? Người ta lấy free nhưng mà chị phải đóng tiền cho nó mười mấy đồng đó, chị để là có hai con pitbull, nhưng mà muốn cho chó ăn hết, chị nói là cái số tuổi quan trọng nhất. Khi người ta thấy con chó dưới 2 tuổi là nhiều người ta lấy lắm, chị đừng. Tại vì nếu mà chị gọi animal control á, nó sẽ mang vô trong đó nó giữ. Và cái maximum của nó giữ, có nhiều chỗ nó giữ 30 ngày, nếu không có người adopt nhận để nuôi á, thì nó sẽ chích con chó chết thì cũng tội nghiệp nó, nếu mà hai con chó dễ thương. Còn chị tìm không được cái số đó, chị gọi văn phòng tôi tìm giùm cho.
Con có gọi cho văn phòng chú mấy lần, con để cái message nè, con không thấy chú.
Mấy lần về sáng giờ tôi đâu có thấy message nào đâu.
Dạ không phải hôm nay. Dạ mấy
dạ,
tuần trước
rồi. Dạ con tên gì
vậy? Dạ con tên là Phương.
Rồi, tôi gọi lại không ai trả lời.
Rồi.
Okay, lần sau như vậy đấy ha. Cô Phương gọi tôi dùng cái điện thoại tôi để message là nói giảng nghĩa tôi tình trạng gì đó, tôi cần số điện thoại của Animal Control lên tên thì tôi sẽ trả lời lại. Cái điện thoại luôn để cô khỏi mất công gặp tôi trên 8-9-10. Ok chưa cô Phương ha?
Chắc là nhà cô Phương có con nít phải không?
Dạ đúng rồi.
Ok cô Phương, rồi chúc cô như vậy là cũng là một điều tốt. Chút xíu là Tấn kể câu chuyện. Dạ vâng, xin chào cô.
Dạ cảm ơn anh.
Alo anh Đặng.
Dạ.
Tại vì vừa qua ở trên đài, trong tin tức của đài đó, thì có một cái chú bé đó, mình nói cho nghe để cho mấy người nào đang nuôi chó mà có con nhỏ phải cẩn thận. Có một con chó mà cái loại này là cái loại giống như là chó bẹt rê đó anh. Thì nó cũng là thân thiệt thuộc với thằng bé trong nhà này lắm. Thằng bé cũng là biết đi rồi, biết đi mới biết đi. Thì cái chuyện xảy ra là thằng bé nó bị con chó này cắn chết là lý do thằng bé nó mới biết đi, cho nên nó gặp cái gì nó cũng bám. Mà con chó này là sống với nó cũng cả tuần một năm mấy nay rồi, thành ra nó bám vô cái đuôi của con chó này, không biết sao lúc đó con chó này nó quạo, nó táp vô cái đầu của thằng nhỏ. Rồi cuối cùng nó táp vô, mà cái loại chó này nó táp vô nó rồi hay táp thường anh, nó táp nó còn quặt cái đầu đó. Thành ra cuối cùng đem nhỏ vô bệnh viện á, là nó nhỏ bị chết. Chính vì vậy nha, cái news này nó tung ra như vậy đó. Nhiều người mà trước giờ đó, ai mà có con nhỏ mà nuôi chó lớn quá đó, thì người ta nghĩ là không nên, là vì con chó nó đâu phải như giống như mình đâu. Đôi lúc nó giận dữ lên thì nó như vậy đó. Rất là nguy hiểm. Thành ra cái điều mà chỉ cho con chó pitbull là vì có trẻ em trong nhà là điều rất là tốt. Vâng, cái việc Tấn thấy... Hello anh, xin mời anh.
Nếu có người chứ.
Dạ, có người. Dạ, xin chào quý khán giả tiếp theo, hai vị đang đợi trên đường dây. Hello. Dạ, dạ cho biết quý danh luôn ạ.
Xin chào chú Nguyễn Tấn, xin chào chú Minh Ẩn.
Rồi, anh có... Anh xin lỗi, tên gì?
Em Minh Tiến là Lan à, chú Nguyễn Tấn.
Anh Tiến, rồi anh có cái gì cần hỏi đó anh Tiến?
Chú Ẩn có làm như là ra lệnh hồi sinh hả chú Ẩn? Nhưng mà mình đang ở hồi sinh á, mình muốn anh đổi cái apartment á, mình phải báo cho hồi sinh xuống kiểm tra một lần nữa phải không chú Ẩn? Có luật không?
Ok, tôi có dịp tôi làm với housing cũng mười mấy năm. Cho nên tôi cũng biết chút xíu, ví dụ như anh đưa ở chân chấn về housing á, mà ở cái apartment đó anh không vừa lòng đồng ý á, anh phải gọi lên nó gọi là Garland Housing Authority á, nếu anh ở Garland, ok, Dallas thì gọi Dallas Housing Authority. Anh request xin được di chuyển đến chỗ khác thì thường thường á, tụi nó cái đó nó dễ cho lắm. Còn nếu anh xin mà có cái nhà riêng thì anh phải chờ waiting list, thì bây giờ cũng cả 5-6 ngàn người trong waiting list, thì cái chuyện đổi chỗ ở của anh, tôi nghĩ anh có lý do chính đáng, tụi nó cũng không có gì hết, tại chỗ nào cũng giá tiền bằng vậy thôi.
Hello anh Tiến ha.
Dạ nhưng mà muốn sạc cái phòng mới á thì như hồi xưa nó phải kiểm tra cái phòng mới của mình trước khi vô ở mà đúng không?
Dạ cái đó là tụi housing á, thường thường những cái apartment á mà nó đã nằm trong cái list mà approval á, tức là được chấp thuận bởi housing á, thì những cái chỗ đó nó đã biết, nó đã kiểm tra trước khi mà nó chấp nhận cho cái khu chung cư đó được nằm trong những chương trình housing, thì cái chuyện đó anh khỏi cần lo cái chuyện đó.
Hello anh Tiến ha, vậy thôi anh chúc anh may mắn nha. Hello, xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Dạ cho biết quý danh luôn ạ. Dạ chị Hai. Xin mời chị Hai.
Anh Ẵng cho nói chuyện anh Ẵng này chứ chi nè.
Dạ,
không
dạ,
biết
dạ,
cái đâu mà nó
nói
có
gì?
Một con chó bật ghê. Mà nó chạy, nó tự nhiên nó vô nhà tôi.
Dạ.
Nhà tôi thì cũng có ba đứa nhỏ, tôi nghe được Tăng nói vừa rồi tôi sợ quá. mà bây giờ mình thấy nó tội quá đi, tôi cho nó ăn được no rồi. Nhưng mà bây giờ tôi cho một người khác được không? Nên là mình phải kêu ai mình trả về sau đây anh Nặng.
À bây giờ thứ nhất là con chó đực rê á, nếu mà chị thấy nó không có mang cái bản tên á, thường thường nếu có bản tên á chị phải gọi cái chỗ mà nó chích ngừa mà nó có đăng tên á, coi đọc cái số mấy. Còn bây giờ đa số những con chó đực rê hoặc là con chó pót hay con chó nhỏ lớn gì mà thuộc về những con chó mà mắc tiền đó chị, thì con trong con người đó nó có một cái miếng computer, nó gọi là microchip á, tức là một cái miếng mà computer nó ở nhà nào người ta lại người ta biết hết. Nếu chị mắc lộn được con chó, chị không gọi animal control báo cáo, hoặc là chị không đăng cái bản lên là tôi có tìm được con chó này, mà lỡ người ta lại nhà mà tao thấy con chó nằm trong nhà chị mà chị nuôi á, người ta có thể thưa cảnh sát gọi ăn cắp con chó thì chị cũng mệt
đó. Tôi cũng thử vậy đó, tôi cũng thử vậy đó. Dạ. Anh bà tôi làm sao đây?
Rồi bây giờ ở nhà có ba em nhỏ thì chị phải học bài học này. Chị nhớ cái hai tên mà chuyên môn ảo thuật ở bên Las Vegas không, nó nuôi mấy con cọp từ nhỏ tới lớn. Nhưng bỗng như một ngày đó nó trở thành cái thú dữ, nó quất một cái là cạp đầu ổng cắn ngang cổ. Thì bây giờ nhà chị có ba đứa con nhỏ, tôi khuyên chị đừng bao giờ đem chó lớn vô nhà. Con chó nhỏ có thể chấp nhận, ví dụ nó cắn thì lụng 4-5 lỗ thôi. Còn chó lớn mà cái mấy đứa nhỏ nó mà hả hộng ra, nhất là chó bẹt xê nó táp một cái là nguyên cái đầu vô luôn. Thì thôi chị bây giờ chị gọi animal control chỗ cái city chị ở, nói là có một con chó vô trong đây ở mà nó cứ lợi lẫn quẩn nhà tao hoài, tao muốn mày mang đi. Ok, có cái này nha. Chị phải cẩn thận nha. Là chị
số
đừng...
nào anh?
Khoan. Một lát chị gọi trong phòng tôi, chị ở thành phố nào tôi không có sẵn đây, nhưng mà có cái vấn đề này tất cả quý vị phải để ý nè. Chẳng hạn như quý vị có con mèo hoặc con chó mà lợi nhà quý vị nó nằm nó đẻ, hoặc là quý vị có con chó quý vị đã nuôi trên một tuần lễ cho ăn rồi á, thì thường thường animal control á, nó không có chịu bắt đầu. Hay là cái đó thuộc về mày. Cái đó là trường hợp tôi cũng đã bị dính cái mèo đó vậy Tấn.
Dạ.
Nó hỏi tôi câu đó, hỏi mình làm cảnh sát mình cũng còn đâu biết mấy cái luật của tụi animal control. Nó hỏi chứ trong tuần qua mày có cho ăn không? Nó thì nó từ lúc nó đẻ giờ tao cho ăn, nó vậy là mèo của mày rồi, tụi tao không dám bắt. Ok. Thành ra có những cái mà ngay cả là cảnh sát mình không biết mấy luật lệ mà tụi nó vote riêng trong thành phố nữa, vừa tấn gọi city ordinance á.
Yeah.
Do đó tôi như bà này á là gọi animal control mang con chó đi, rất nguy hiểm cho những bé. Ok.
À, chị không? Có con bé nó cũng hả rửa đuôi con chó lắm, tôi sợ. Tôi theo tôi giữ từ sớm giờ đây.
Dạ vâng.
Chắc tôi gọi lại cho anh, cái anh bà tôi hả?
Dạ.
Rồi xin chào cô hai nha, chị hai ha.
Chào anh ạ.
Xin chào khán giả đang đợi trên đường dây.
Chào chú Tấn.
Dạ, cho biết quý danh của cô là.
Dạ, cô là công dân.
Dạ,
chào anh Nẫn. Dạ, anh Nẫn, tôi có một cái lý bích góp lòng nhờ anh Nẫn cho tôi ý kiến. Hồi xưa tôi có cô sai cái xe cho thằng cháu, mà nó cứ đứng tên chung nữa, nó trả gần hết rồi anh Ẩn, nhưng mà sau đột nhiên nó không chịu trả mấy tháng nay, rồi hai tuần lễ nay thì cái người câu xe đến nhà tôi để mà hỏi chiếc xe câu, mà bây giờ tôi không biết nó ở đâu, nó biết connect cái phone của tôi, bây giờ tôi phải làm sao anh Ẩn?
Ok, nếu chị có nằm tên chung hoặc là chị câu sai thì muốn an toàn, mà cái cậu này là ai vậy, bạn thân hay là cháu?
Dạ,
con?
Cháu. Cháu nhưng mà tên
bây giờ,
nó là
bây giờ ba cái gì? Câu hỏi là còn thiếu bao nhiêu tiền chị?
Dạ không biết nữa, tại vì
chị gọi chị nhà băng cái chỗ mà chị và cái cậu này lên đó ký tên trên cái tờ giấy mà mua xe, hiểu không?
Dạ.
Chị hỏi ngay tại chỗ là còn thiếu bao nhiêu tiền, ok?
Dạ.
Thì nếu mà có một vài ngàn chị đóng đại một cái đi để chị đừng có bị nó đưa qua collection, tại vì chị là người khô xài.
Ok. Ừ. Dạ. Mình có thể...
lần sau có bài học á, hãy nó lớn rồi để đi làm, để nó làm nó có không có tiền mua xe cho nó 500.000 đi, còn bắt cô sai đừng bao giờ làm chuyện đó, giống như ở đời ta ông bà già dạy đừng bao giờ làm ông mai hết, chị hiểu không?
Dạ.
Ok.
Vậy là bây giờ ví dụ như nhiều tiền quá làm sao mình trả nó nữa, mình có thể
nhiều tiền quá, nhưng mà chị nhớ là chị cô sai chị chịu trách nhiệm trong đó.
Dạ.
Chị không trả nó đưa chị qua collection chị bị bad credit.
Mình có bị tù tội gì
không nữa. Do đó những người nào mà cô sai cảm thấy rằng mình phải suy nghĩ rằng cái người mà mình cô sai dùm bất cứ một cái chuyện gì, họ có thể thất nghiệp bất cứ giờ nào và họ không trả tiền này, tôi có thể trả nổi, tôi e làm. ok, chứ đừng ngay cái giây phút đó mọi chuyện mà suôn sẻ hết á, thì mình nói ô có gì đâu, cô sai tôi ký giùm á cái rồi cho thằng này nó mua được cái xe, không phải dễ dàng như đâu, thời buổi kinh tế bây giờ nó khác. Ok chị không?
Nhưng mà mình có bị trói bồ gì không anh Hận?
Dạ, không ai bắt chị hết trơn á, nó bắt chị rồi nó kêu chị trả tiền, không trả tiền để đưa qua tụi collection. Tụi collection nó gọi điện thoại về nhà chị vậy thôi. Là chị có không trả thì nó đưa cho chị bet credit chị, ok không?
Dạ, dạ cảm ơn anh Hận, cảm ơn chú Tấn.
Dạ thưa cô là không có tù tội gì hết cô ha, cô không có lo nhé. Chỉ là bet credit mình thôi nha. Xin chào cô.
À, cảm ơn chú Tấn.
Dạ. Ở đây mà thiếu nợ xe mà không trả mà ở tù, chắc nước Mỹ này ở tù hết gần 1/3 anh hả?
Dạ, xây không đủ khám đây để ở tù.
Xin được chào đến giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. À.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn.
Dạ, em tên là Thùy.
Xin mời
dạ,
cô Thùy.
Dạ, em chào anh Dịp Tấn, chào chú Ẩn.
Dạ, chào
dạ, chú. Dạ, thưa chú, cháu có cái câu hỏi này hỏi chú là, tại vì cháu có đứa cháu nó bị đụng xe đó chú. Mà nó giống như là nó người ta tung nó. Mà hiện giờ cái thằng đó, cái bảo hiểm nó bị cancel rồi chú. Mà giờ đứa cháu của chị thì đứa cháu của cháu thì nó không có bảo hiểm. Nó có bảo hiểm nhưng mà bảo hiểm nó chỉ có một chiều thôi chú. Thì bây giờ mình có cách nào để mà mình kiện cái thằng đó như thế nào không chú? Tại vì cháu của cháu nó bị nặng lắm.
Dạ,
nó,
okay.
Nó phải vào nhà thương đó chú.
Ok. Cái vấn đề á mà người đó không có insurance,
chỉ
mua insurance có liability, trong vấn đề mình em nhà thương trong đó nó có cái tiền mà liability trong đó, chị nói chuyện là tụi insurance coi. Còn nếu mà chị mua 1,5 triệu thì nó đền chiếc xe cho chị nếu thằng đó không có insurance, chị hiểu không? Nhưng mà cái phần liability là có phần cover vấn đề nhà thương đồ của người lái xe nữa, chị hiểu không? Còn nếu cái thằng bên kia mà chị biết rằng nó có tiền, nó có insurance, chị có thể mang ra bất cứ tòa nào chị thương được, tức là tòa hòa giải đồng quyền gọi là justice of the peace, chị hiểu không? Do đó chị thưa thì thưa, nhưng mà cái thằng đó nó không trả, chị chả làm được gì đó, bên đơn vị này nó có cái khổ vậy, thưa thì thưa, nhưng mà trả hay không là do nó trả, tại nếu nó là cái thằng cà chớn á, thì nó bét cái được nhầm nhò gì, nó đã bét mấy chục lần rồi. Ví dụ như tôi và Tấn mà có đụng trong trường hợp này á, chị thưa thì tôi còn sợ, nói rồi dạ bữa đây có nhà cửa, để tới gần chết nó lấy nhà cửa mình, nó tự vô tiền đó. Còn đối với mấy thằng đó thì theo chị thôi, chị tính. Nhưng mà chị đã liên lạc với insurance cái vụ mà cháu nằm bệnh viện gì chưa?
Dạ có chú, thì cái tại vì cái insurance của đứa cháu của cháu á, nó mua có 1 chiều thôi.
Vâng, một chiều. Nhưng mà trong đó có cái liability trong đó.
Nó không có nói về cái phần đó chú ơi, nó tại vì đứa cháu của cháu nó chở người đi làm về thì nó nói là nó chỉ đền cái người mà ngồi kế bên thôi, còn đứa cháu của cháu không có, nó không có trả được thì bây
nhưng
giờ
mà đứa cháu của cha của cô đó có mua insurance không?
Dạ có nhưng mà nó mua có 1 triệu thôi à,
nó không có đền cho cái cậu đó là gì, tôi không hiểu.
Dạ không, dạ nó không đền gì hết. Bây giờ nó nói là bây giờ
anh có biết vấn đề đó không vậy Tấn?
Dạ vâng thưa anh, theo cái những cái kinh nghiệm của Tấn biết trong cái vấn đề mua insurance đó, thường thường cái 1 triệu á nó chỉ đền cho người ngồi kế bên thôi, chứ không đền cho người lái mà lỗi á là nó. Nhưng mà cái vấn đề này đó, cô có thể nói chuyện với ông Michael Cao trong vấn đề tai nạn xe cộ, xem ổng coi ổng sẽ trả lời cô như thế nào chính xác hơn.
Tại vì tôi thấy cái phần mà cover liability đó vậy Tấn, là cover cái phần bệnh viện và phần tài sản hư hao. Thành ra cô về cô coi là cái policy coi, và tôi cũng chưa có ai hỏi tôi câu này, thành ra tôi không phải là nghiêng về insurance, tôi không biết. Mà để tôi có thể tìm hiểu, nếu chị muốn biết thêm thì tôi gọi mấy người agent. Nhưng mà tôi như chị gọi thẳng nói chuyện với agent trả lời là không nó cover, phải không?
Dạ, tại vì cháu có ra tụi luật sư làm rồi đó, nhưng mà cái người luật sư họ nói là tại vì bảo hiểm của đứa cháu của cháu nó chỉ có 1 chiều thôi, cho nên là nó chỉ đền cho cái người ngồi kế bên thôi.
Thì bây giờ cái chuyện đó tôi không trả lời chị là nó bắt buộc phải đền hay không. Nhưng mà sẵn đây á, cái kinh nghiệm như thế này á, tôi thấy 1 chiều á, thêm cái 1,5 triệu nó có mấy chục đồng bạc thôi giờ Tấn, hiểu không? Mà tôi thấy quý vị á, ăn phở, ăn đồ cũng hết, mà tại sao không bao giờ ai chịu mua hết?
Dạ vâng.
Vậy không? Để coi những người mà không insurance đụng mình, insurance nó đền cho mình, ok?
Ok chị, vậy là chị có tham khảo lại với bên luật sư của chị, nó coi cái policy thì một chiều là nó đợi người còn kế bên, nhưng mà cái case của chị là chị không phải
cái
có
lỗi. Cái đó là luật lệ, để tôi về tôi coi lại việc Tấn.
Dạ, dạ.
phải từng tới mình nói chuyện với đồng bào.
Rồi, rồi chị.
Dạ, dạ, thôi cảm ơn chú nhiều, cảm ơn anh Tấn.
Dạ, vâng. Cảm ơn chị, dạ. Hello Nận.
Dạ.
Dạ vâng, thì trong vấn đề đụng xe nó có nhiều thứ là người ta đụng rồi người ta bỏ chạy thì nó tính cái phần đó là cái phần
hit and run.
Nếu mà mình mua cái phần có hit and run như có mưa đá một chiều nhưng mà mình có mua thêm phần đó đó.
Ok.
Thì tốt.
Nhưng mà dạ, nhưng mà có một cái vấn đề mà chỉ nhớ kỹ rằng á chỉ là nạn nhân của hit and run, tức là thằng kia dính dáng criminal.
Dạ.
Thì chỉ có thể gọi victim assistance. Dạ, tán biết không?
Yeah.
Đây nó có chương trình Victim Assistance, nó sẽ giúp đỡ nạn nhân trong trường hợp mà không có income, không có này kia, nó vẫn giúp đỡ. Nếu mà chị vẫn còn nghe, chị gọi lên tôi gọi tụi Victim Assistance coi cái trường hợp của cháu chị nó có thể giúp đỡ hay không. Tại vì nếu cháu chị chỉ lái xe không có sao mà đụng cột đèn hay gì, chuyện nó khác. Còn đây là cái thằng kia đụng bỏ chạy thì thằng kia đã vi phạm luật lệ criminal của Texas Law. Dự tán hiểu không?
Yeah.
Thì cô này thuộc về nạn nhân, thì ở trên văn phòng tụi tôi có chương trình giúp đỡ cho nạn nhân của crime. Ok.
Dạ vâng.
Như chị có nghe đợi.
Dạ vâng, quý thính giả đang theo dõi cũng như tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ảnh cùng Việt Tấn, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2. Quý vị có thể gọi trở lại sau 10 phút. Cảm ơn quý vị. Trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn trong phần 2. Và quý vị có thể gọi vào để tham gia trực tiếp với chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ với những câu hỏi của quý vị. Số điện thoại để quý vị tham gia trực tiếp là 817-899-4110, và quý vị cũng có thể giữ số điện thoại này ở trong phone của quý vị. Khi cần thì quý vị sẽ có ngay để quý vị gọi, không cần phải đi tìm kiếm khi lái xe, rất là nguy hiểm. Và nếu như sau chương trình mà quý vị có những thắc mắc và quý vị muốn tìm hiểu thêm về vấn đề luật pháp hoặc là những nhờ anh Trương Nẫn giúp đỡ, thì quý vị có thể gọi số văn phòng trong giờ làm việc 817-884-1306 để lại lời nhắn hoặc là để lại cái message của mình thiệt là rõ ràng với cái giờ giấc của mình, để cho anh Trương Nẫn gọi trở lại cho quý vị khi ảnh nghe câu hỏi của quý vị. Và Việt Tấn xin được chào anh Trương Nẫn trở lại ạ.
Dạ, chào Việt Tấn và chào quý vị thính giả.
Dạ vâng, Việt Tấn thấy có một vị thính giả trên đường dây. Xin chào vị thính giả ở Waco. Hello.
Hello anh. Em Trung ở Waco. Chào anh Ẩn. Em có hỏi thăm là em học lấy cái bằng bắn súng anh. Mà bây giờ em bị mất cái khai sinh rồi. Có cách nào không anh?
Mất cái gì anh?
Anh, cái khai sinh để làm gì?
Cái khai sinh để mà gửi mình lấy cái bằng bắn súng á.
Anh có bằng lái xe không?
Có.
Vậy đủ rồi.
Tại vì trong hồ sơ thì kêu phải có cái khai sinh, mà khai sinh em làm mất rồi.
Ok, nếu anh không có cái khai sinh nhưng mà anh có passport không?
Passport em không có luôn.
Ok, đi làm cái passport đi. Anh có
nếu không có em có chỉ thấy có thể sinh thôi.
Ok, thì hình như trong các điều kiện đó, một là sẽ sinh, hai là khai sinh Việt Nam thì mất không dịch thêm. Nhưng mà đa số là anh có cái bằng lái, that's ok. Và nó cần một cái nữa để support cái đó, thì cái passport là ok. Anh vô quốc tịch chưa?
Dạ chưa.
Ok, anh chưa vô quốc tịch á, thì anh có cái thẻ xanh phải không?
Dạ.
Ok, vậy được rồi, có hình phải không?
Dạ có anh.
Rồi, cái đó được không, có gì hết?
Ồ, tại vì nó đòi cái đó em muốn hỏi anh mà gọi qua không được. Dạ.
Yeah. Ok.
Ok, anh cảm ơn anh nhiều.
Anh ở Waco, dạ. Anh nghe thẳng trực tiếp hay nghe qua internet vậy?
Anh nghe trực tiếp ngoài xe á, nghe radio
á. Vì là anh ở mà ở anh ở Waco, mà anh ở ngay thành phố Waco hay là ở gần mé ngoài thôi?
Không, ở nếu theo ấy, em ở dịch về đằng này, tại em nói Waco cho nó dễ nói, chứ em ở thành phố Rosebud.
Ok,
chứ không phải Waco.
Tôi tính hỏi để tôi biết là nhiều thính giả người Việt ở đó mình cho người ta biết là nghe được. Dạ.
Dạ dạ, như Waco là không nghe tới đâu. Dạ.
Dạ, xin chào anh, cảm ơn anh.
Dạ dạ, cảm ơn anh.
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Hello.
Dạ alo, xin chào anh Việt Tấn và anh Dương Minh Ẩn. Tôi có câu hỏi.
Dạ. Xin mời chị.
Tôi ở Phú Quốc, tôi tên Sen. Tôi bữa hổm tôi có cái accident mới cỡ tháng nay thôi. Mà kiểu như tôi đang chạy cái đường thẳng, mà tôi chạy gần tới cái đèn xanh đó, tôi nó nổ lên, tôi chạy luôn. cái chiếc xe bên kia nó dìu thon qua, cái nó nhập vô cái len của tôi, cái nó đụng vô xe tôi luôn. Bữa bị nặng lắm, nó nổ airbag đồ hết, cái tôi đi bệnh viện. Mà trên xe tôi có 7 người, ai cũng thấy là tôi đang chạy đằng xanh, chỉ có một người ngoài sau người ta chạy, người ta làm xứng, tại vì tôi đi bệnh viện rồi. Cái con nhỏ nó xuống, nó nói chuyện với Bullet á, nó nói rằng là tôi vượt đèn đỏ. Mà trong khi tôi đi bệnh viện tôi đâu biết, mà tới chừng tôi lấy giấy về là Bullet nó nói tôi vượt đèn đỏ. Còn như vậy tôi có làm sao không vậy anh Dương Minh Ảnh?
Dạ bây giờ tôi thấy chị có 99 phần hại mà không có phần lợi nào hết. Tại vì có một cái con quýt nịch ở sau á, hiểu không?
Dạ.
Nó chả biết chị là ai, nó chả biết xe mấy U-turn là ai. Thì ngay tại chỗ đó thì chị lợi rồi. Là người đó người ta không biết ai mà ta làm quýt nịch nói chị đi đường đó. Thì nếu cái người đó thấy chị đi đèn đỏ chắc chắn là chị vượt đèn đỏ, cho nhiều khi á chị vừa nhìn lên thấy cái đèn vàng nhưng mà thật sự ra cái chị dòm xuống tay lái đó thì lúc đó cái đèn bắt đầu nó đỏ rồi chị mới qua khỏi ngã tư, có thể trường hợp vậy thì đó là tôi thấy chị lỗi. Còn nếu mà trong trường hợp mà không có quýt nịch á, cái thằng mà make là U-turn á mà chị đụng nó thì thường thường cái thằng U-turn là lỗi, dù đèn xanh đèn gì cũng vậy, nó lỗi chỉ trừ khi nó có mũi tên. Nhưng mà tôi như chị quay ngược lại ngay cái chỗ đó coi, dòm coi là nó có cái bảng là no U-turn allowed không? Ok?
Yeah.
Nhưng mà nó có cái bảng đó thì chị ra tòa chị chống tối đa cho tôi.
Yeah.
Hello cô, xin hỏi cô lại là cô nói là cái người làm chứng dùm cho cô hay làm chứng là cô chạy đèn xanh hay làm chứng cô chạy đèn đỏ?
Dạ, làm chứng mình đang chạy đèn xanh đó anh.
Làm chứng đèn xanh mà thưa anh ạ.
Cái cô đó làm chứng cho chị chạy đèn xanh hả?
Dạ.
Trời ơi, vậy làm sao chị lỗi được?
Dạ.
Cô đó người Mỹ hay gì?
Dạ, người Việt luôn, tại vì bữa đó rủ nhau đi ăn mấy tiếc lần anh về ẩn.
Hơi khó, hơi khó một chút.
Dạ, nếu mà bạn bè hơi khó, nhưng mà cái cô đó có qua luôn không?
Dạ, cái cô đó qua luôn, xe bị accident, ý xe ngoài sao chạy qua luôn.
Rồi, chiếc xe vậy đó, ok. Đối với tôi mà cảnh sát ghi chị là vượt đèn đỏ hả?
Dạ. Tại con nhỏ nó nói với cảnh sát tôi vượt đèn đỏ, mà thật sự ra tôi vừa qua xong accident mấy chiếc ngoài sau nó chạy qua luôn.
Rồi, cái cô ở sau chạy qua luôn.
Dạ.
Vậy thì cô đó cũng là một nhân chứng, tôi với chị là mang cái vụ này ra tòa chứ đừng có để lỗi mình. Nhưng mà chị mua insurance mấy triệu vậy?
Dạ, 2 triệu anh Hẳn.
2 triệu, tụi insurance chị nói cái gì?
Dạ, tại vì tụi insurance bây giờ nó nói bây giờ để bây giờ nó sẽ thường trước xe mình. Rồi sẽ nó để điều tra, nó nói hai bên insurance sao có thể ra tòa.
Ok, good. Vậy là chị khỏi lo. Tại vì cái trường hợp của chị nếu có chiếc xe sau nữa, nó chạy theo, nó làm chứng, cũng là good. Nhưng mà nếu cái đó mà không phải là bạn chị thì chị good hơn. Ok không? Nãy giờ xin lỗi, tôi nghe lộn. Tôi nghe lộn nói là cái người sau nói chị chạy đằng đó. Vậy thì tôi như chị, cái thằng mà quẹo U-turn không bao giờ mà nó có thể trúng được hết á. Trừ khi nó có cái mũi tên, chị hiểu không?
Dạ.
Nhưng mà ra tòa, bởi vậy biết tiếng Anh giỏi cũng đỡ lắm, mà cái lúc mà vừa đụng xuống nó có nói chuyện gì chị không?
Dạ không, tại vì chiếc xe nó nằm ở đằng kia rồi, chiếc xe của tôi nó bị nổi airbag, tôi bị phỏng luôn.
Dạ không, còn cái cô chạy sau có nói chuyện với người đó không?
Dạ, cái cô chạy sau không có nói chuyện với cái người mà bị đụng với mình.
Ok, vậy thôi. Sẵn đây tôi nói thêm lần nữa, tôi cứ nhắc nhở hoài quý vị có cái chuyện gì ngay tại chỗ quay phim, chụp hình, thâu văn thâu gì, tại vì ngay cái giây phút đó người nào cũng đa số là nói những cái lời mà có thể rất là hố ra là nói sự thật hết. Ok, rất là quan trọng giây phút đó. Thì thôi bây giờ tôi thấy cái trường hợp chị á, thì tôi thấy có phần thắng nhiều hơn. Nhưng mà insurance chị nói đền cho chị trước, hoặc là đền cho chị trước rồi, sau đó nó sẽ đưa cái chuyện ra tòa, thì cái đó là cái bộ phận insurance, tại vì nó cũng không muốn đền đâu chị, ok không?
Dạ, tại vì trên xe 7 người, ai cũng thấy mình đang chạy đèn xanh hết á anh Nặng.
À, kỳ này nếu mà insurance 2 triệu, tụi insurance nó cũng khẩm tiền, do đó nó sẽ kiếm luật sư nó làm cho chị hưởng lợi.
Dạ, xe nó tai thồ luôn, nó kéo luôn á anh Nặng. Dạ,
7 rồi. Người ngồi trong xe thì nó đâu tốn tiền nhiều, thành ra nó phải nó phải kiếm luật sư.
Nhưng mà không ai mà bị gãy giò, gãy chân gì thì thôi cũng là một cái chuyện may chị không? Thì tôi thấy chị để cho tụi insurance làm đi chị. Ok không?
Xin chào.
Dạ, ok. Vậy cảm ơn anh Nặng nha. Cảm ơn anh Việt Tấn nha.
Dạ, xin chào.
Dạ, sẵn đây thì Việt Tấn hồi nãy tôi có liên lạc với một agent của vấn đề insurance, mà cái cô hỏi là mua xong 1 triệu của Việt Tấn.
Dạ. Yeah.
Thì cái người mà ngồi dù chung xe luôn mà mua anh xong 1 triệu, người đó vẫn không được đền Việt Tấn. Nếu mà cái người đó bị thương.
Dạ.
Yeah. Khi nào trong xe có mua cái PIP, Personal Injury Protection á.
Dạ. Yeah.
Và còn nếu mua uninsured motorist mà chỉ khi lỗi của bên kia mà người đó không có insurance thì mới đặt, ok? Còn khi mà mua insurance là mua insurance cho bên kia chứ thật sự không phải mua insurance cho cái người bên này. Yeah. Do đó quý vị nên mua 1,5 triệu là tệ nhất, còn không thì mua 2 triệu.
Dạ vâng. Giống như là lúc mình mua insurance đó là mình phải hỏi cho kỹ hết từ tường tận rồi là mình sẽ hiểu. Dạ.
Personal injury protection nó cũng có đỡ lắm vậy tất.
Dạ đúng rồi.
Đa số mấy cái văn phòng mà thường thường nó làm insurance thì nó nhờ cái đó thôi à. Và bà con ở đây một lần đụng xe cái là mừng lắm. Tôi có PIP.
Nhưng mà thà mình có đóng thì mình có được trả, đó là cái lực cái lực bù trừ ở Hoa Kỳ là mình đóng tiền là mình phải được cái quyền lợi. Thành ra nếu mà nằm trong cái hợp pháp là mình cứ cái gì mà hợp pháp là mình cứ làm, phải không anh?
Dạ đúng rồi. Dạ. Như là tình trạng cái cô cháu bị đụng xe mà nặng đó, nếu mà chịu bỏ mấy chục bạc mua thêm cái phần mà uninsured đó thì insurance đó.
Dạ vâng.
Ok rồi.
Thưa anh, vừa rồi có hai vị đang chờ, các vị có thể gọi trở lại mà khi chúng tôi đang tiếp chuyện với người khác thì quý vị cứ giữ đường dây.
Trong lúc chưa có người gọi, tôi muốn nói vấn đề này rất là quan trọng cho đồng bào biết.
Xin mời anh.
Khi rồi tôi có một người mẹ của một người bạn của tôi ở đây bị phỏng cái lò ga đó vậy hết.
Dạ.
Đây là phương pháp xài lò ga ở ngoài nè, đa số nhà xã hội mua cái lò ga, cái bình ga để ngoài vậy hết.
Dạ vâng.
Mà trước khi mồi lửa, thường thường để cái nồi lên, dặn lửa on rồi á, dặn cái ghe chạy rồi họ mới mà mồi cái hộp quẹt. Được thấy không?
Dạ.
Khi mà quý vị nhớ để cái nồi lên á thì cái chất ghe nó phun ra đi ngang càng ngày càng xa. Cái người này á quẹt lần đầu tiên không chạy, quẹt lần thứ hai thì số rất nhiều, vừa mới quẹt cái thứ hai chưa để gần nữa là nó nổ cái đục.
Nó nổ hay là phật, nó phật nó để cháy chân mày anh?
Dạ cháy mặt rồi luôn. Do đó đây là cái phương pháp mà quý vị có lò ga ở ngoài, nghe lời tôi đi. Khi nào quý vị muốn đốt cái lò ga, quý vị đừng để cái gì trên lò hết. Nhớ dòm coi là nó ở cái vị thế là tắt cái vị tấn, chứ là chưa off.
Dạ vâng.
Mở cái bình ra ra trước, rồi lấy một cái miếng giấy, hoặc là có cái loại cái hộp quẹt mà cái cây, cái cọng dài vậy tấn.
Đó, cái đó chắc chắn nhất á.
Dạ, rồi xong mình nhận. Còn nếu quý vị không có cọng dài á, thì quý vị lấy một tờ giấy nhỏ, đốt cho nó cháy, dục ngay cái chỗ mà ghe đó, rồi hãy dặn on lên. Ok. Thêm cái nữa an toàn á, quý vị ra ngoài hôm đi bộ, quý vị mua một cái alarm đó vậy phấn.
Dạ.
Mà để chỉ có alarm khi nào mà gas bị xì, để gần chỗ nấu ăn thì quý vị an toàn hơn. Ví dụ như mình dặn ga lên mà tới chừng nó hú á, là quá nhiều chỗ đó rồi, không bao giờ đụng lửa hết. Ngay cả không bao giờ bật cái đèn lên, nếu trong nhà mình có cái alarm mà tiếng gas mà nó đưa hú lên vậy phấn, không bật đèn lên vậy phấn.
Cái đó nó có bán ở ngoài anh?
Hả? Có. Dạ có.
Em thì trước giờ em cũng nói trên đài hoài à. Nếu mà cái nhà đó mà nó bán cho dù là rẻ nửa giá đi à, em xin lỗi em chỉ nói vậy thôi, tại vì em đã từng chứng kiến nhiều người bị cháy với bị phỏng về ga, với lại em đọc news trên đài nhiều quá cho nên em biết mấy cái ga. Mà nếu mà cái nhà mà bằng điện mà nó mắc hơn chút em mua nhà điện chứ em không mua nhà xài ga, lý do em rất là sợ ga. Tại vì mình chỉ cần sơ hở chút xíu thôi là có vấn đề liền.
Chính tôi thì cũng xài ga, thì cũng từ đó giờ cũng xài ga không gì tấn.
Dạ.
Nhưng mà xài ga thì mình cũng đừng nên bất cẩn, tại vì cái ga có nhiều lúc á, mình đứng trong nhà ngay cái lúc nó xì đầu tiên á, con có nhiều người cái lỗ mũi mà hơi nghẹt chút không nghe đâu gì tấn.
Dạ
không
đúng thấy. Rồi.
Do đó mua cái alarm để trong nhà, nếu quý vị xài ga mua cái alarm về ga xe chứ không phải là alarm nào cũng được.
Dạ
tại
vâng.
Với bao nhiêu người Việt Nam mình bị phỏng, tại vì nhà cửa đa số kho cá ngoài rồi gì tấn sợ hôi nhà đó.
Dạ đúng
rồi. Không biết xài thì đừng có xài, ok?
Dạ vâng. Xin được chào quý vị đang đợi trên đường dây trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ. Hello.
À, chào Việt Tấn, chào chú Minh Ẩn. Chào phải biết em không à?
Dạ, cho biết tên của cô luôn.
Dạ, em tên Hương ạ.
À. Mời cô Hương.
Dạ, chú Minh Ẩn sai, chú mới nói cái đồ mà để thử ga mà trong nhà nấu ăn á, chú nhà cháu xài bếp ga mà cái đó gọi là mua cái đó để đo thử ga cách xì gọi là cái gì rồi chú?
Ok, chị biết ha, nhà nào nó cũng có cái đồ mà khi mà lửa cháy nó kêu hú đó, chị biết không?
Dạ.
Biết cái đó phải không?
Smoke check, dạ.
Dạ, cái smoke detector đó.
Dạ,
detector. Nhưng mà nó có cái loại á, nó có cả hai thứ. Và nó có loại bán riêng chỉ có gas mà thôi. Còn cái là smoke. Ok? Khi cái mùi gas mà xì ra là nó hú lên cho chọn biết liền.
Nhưng mà cái đó gọi bằng, cái tên gọi là cái gì không chú? Để cháu hỏi cho nó dễ đó chú.
Gọi là gas detector.
gia đình xác định. Dạ rồi, cháu cảm ơn chú nhiều. Dạ, cháu chào chú. Dạ,
chị ngoài hốp bí bộ, chị nói giống như cái smoke detector vậy đó, nhưng mà forget. Dạ. Ok. À. Nhưng mà chị đã chị lợi cái chỗ bán ở đó đó. Chị thấy trên hộp để là cho gas detector. Ok. Dạ.
Dạ. Xin chào cô chị. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây hôm mới gọi vô. Hello. À, vâng, à, trở lại với Trương Minh Đẳng. Khi nào vị khán giả này gọi trở lại thì là vị khán giả cuối cùng. Dạ, mời anh.
À, okay, vâng. Trong tuần qua có những cái chuyện mà tôi thấy nghe trên đài hoài vẫn còn tiếp tục. Có cái cô lấy chồng bảo lãnh qua đây và ngày nào cũng quýnh đập hết, cuối cùng phải trốn qua nhà một cái người bà con ở. Thì ông này hăm dọa rằng nếu mà mày không có trở về, tao cho xã hội đen thanh toán mày. Và mày không trở về là mày sẽ chết với tao, hầm giết đủ thứ.
Ông nào mà dữ quá.
Thành ra quý vị nào mà từ Việt Nam qua đây nhớ kỹ luật lệ bên đây không phải giống như công an của Việt Cộng đâu. Quý vị mà báo cáo những cái chuyện này là những ông chồng đương chết. Tại vì tôi đây cũng đương giúp cho một cái cô cũng lấy chồng Việt Nam và bị chồng hành hạ và đương trên con đường ly dị, và ông kia cũng có thể bị tội về hành hung cả thể xác và tinh thần đó, dữ thân.
Dạ vâng.
Do đó quý vị nào nghe chương trình này, không phải là luật lệ ở bên Mỹ này giống như Việt Nam. À, bên này cái nghề cảnh sát cũng gọi giống như Việt Nam gọi là công an đó.
Dạ vâng.
Công an Mỹ này dòm quay hơn mà không có dữ hơn Việt Cộng đâu.
Dạ
vâng. Do đó quý vị có chuyện gì gọi 911 hoặc là sẽ có người cầm cứu. Còn nếu quý vị mà nói tiếng Việt mà nghĩ rằng không biết làm ở đâu thì gọi lên văn phòng tôi.
Vâng, vị Tấn thấy có hai vị đang chờ. Xin chào khán giả tiếp theo.
Hello, dạ, xin chào anh Tấn, cháu chào chú Ẩn. Hôm thứ hai vừa rồi chú đến thành phố Hoa Tầm á, cháu là một trong những người được tham dự cái buổi của chú rất là hay. Tụi cháu cảm ơn chú rất là nhiều. Khi nào chú có đợt sắp tới, chú cũng thông báo cho tụi con biết luôn chú nha.
Dạ, cảm ơn cháu rất nhiều. Dạ.
Vâng, xin chào cô, cho biết tên của cô ạ.
Xin chú tên nha, anh Tấn ơi.
Rồi, cảm ơn cô nha. Dạ. Xin chào cô.
Cảm ơn.
Khi nào có đợt nữa anh về cao lên nhớ thông báo nha.
Dạ không, cái đó tùy theo cái chỗ đó mời đi thôi chị Tấn.
Dạ vâng, bao nhiêu người mời anh được?
Dạ thì bao nhiêu người cũng được. Hồi xưa mà bá nha Tử Kỳ một người biết nghe đờn thì một người nói cũng được.
Vậy, nhưng một người thì anh nghe nói sợ anh buồn. Anh nhìn xuống dưới có một người ngồi thì cũng hơi buồn
không,
cho
nếu
người.
Mà, nếu mà bất cứ coi cái trong cộng đồng, thí dụ như Dallas rồi chị Tấn.
Dạ vâng.
Dù cần những cái buổi nói chuyện tôi cho tôi biết đề tài gì họ cần.
Dạ vâng.
Thì nếu họ tổ chức, họ chỉ request qua văn phòng tôi bằng một cái lá thư hay là email gì đó, thì lúc đó tôi sẽ lên tôi giúp đỡ cho đồng bào. Với những cái kinh nghiệm mấy chục năm thì chắc cũng biết được chút ít. Dạ,
dạ vâng, xin được chào khán giả cuối cùng trên đường dây trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Alo.
Hello, Việt Tấn.
Dạ, cho biết quý danh của anh luôn ạ.
Tôi là anh Hùng ở Phú Quốc đây.
Dạ, xin mời anh Hùng.
Chào anh Ẩn luôn. Em nghe anh Ẩn nói là anh có mở cái khóa lớp conceal handgun đó anh Ẩn.
Dạ.
Anh cho em hỏi thăm là nếu như em bị DWI một lần vào năm 2001 đó, rồi bây giờ em có được học không ạ?
Dạ được, có một lần rồi phải không?
Dạ, nó cái này là accident thôi, uống có hai lon rồi chạy speeding thôi.
No. Anh bị cái accident, cái DWI phải không?
Dạ, dạ.
Mà mấy hồi 2001 tới giờ hả?
2001 anh.
Dạ mấy cái, một cái phải không?
Một cái.
Rồi anh học được.
Được không anh?
Dạ được.
Rồi vậy là giờ khi nào em ghi danh ở lớp anh được?
Dạ anh gọi lên văn phòng tôi đi. 817-884-1306 đó. Để tôi nói cho đồng bào nghe đây, thí dụ như quý vị mà muốn đi học tới lớp siêu handgun á, khi nào quý vị bị hai cái misdemeanor hoặc là cái DWI trong vòng 10 năm, hết 10 năm rồi được. Còn một cái thì trong vòng 5 năm, anh này từ 2001 tới giờ là hơn 11 năm rồi.
Dạ.
Yeah. Cái đó đi rồi được.
Rồi tới đó cái gì anh liên lạc với em phòng anh Trương Minh Đẳng, anh có số điện thoại nếu không anh ghi lại nha, 817-884-1306 nha. Để lại message của anh ha.
Dạ, lệ phí bao nhiêu hả anh Tấn?
Dạ, lát nói chuyện tôi đi.
Dạ.
Xin chào. Vâng, mình cũng hết giờ rồi anh Đặng ơi.
Xin... À, màu quá.
Màu lắm.
Okay, giờ, trước khi mà hết giờ đó chị Tấn, tôi dặn đồng bào một lần nữa, khi thấy đèn xanh hoặc là cái đèn xanh mũi tên không có nghĩa là mình được quẹo, nhớ gì Tấn không? Luật thì cho quý vị
đèn,
quẹo.
Đèn vàng mũi tên anh, đèn vàng mũi tên.
Dạ không, cái chuyện mà ở đây đèn vàng đương nhiên là mình phải nhường rồi. Nhưng mà ở đây tôi nói cái chuyện mà đèn bên mình vừa đổi ra màu xanh.
Dạ vâng.
Là đèn bên mình vừa có mũi tên màu xanh để mình quẹo, làm ơn đừng có nhắm mắt quẹo.
quý vị thấy cái xe bên kia mà vẫn còn chạy nhanh thì làm ơn quý vị đứng chỗ dùng đợi coi nó có ngừng hay không.
Dạ vâng, dạ vâng.
Okay. Đa số đó là nằm trong luật lệ khuyên. Vì giây phút mà đụng nhiều nhất trong ngã tư là giây phút mà cái người đó vừa có đèn xanh hoặc là vừa có mũi tên xanh. Do đó quý vị cẩn thận dùng vấn đề đó sẽ tránh được rất nhiều tai nạn.
Mà mấy cái tai nạn đó là khủng khiếp không đó anh? Tại vì nó vượt, nó rắn nhấn ga nó vượt mà.
Dạ. Và khi mà nó thấy đèn vàng rồi, thứ nhất nó sợ chụp hình ra á, thì nó nhấn nhiều khi ga lên gấp đôi đó vượt.
Bởi vậy em nhiều khi em đậu xe mà ngay giữa đường mà chờ đèn xanh dư mà chờ đó, mà nhiều khi cái trớn của con kia đi nhiều quá mình phải đợi tới đỏ mình mới dám quẹo.
Ok, thêm cái nữa. Khi mà Diệu Tấn mà thấy đèn xanh Diệu Tấn mà muốn quẹo, làm ơn đừng có ra ngoài xa quá. Diệu Tấn hiểu không?
Yeah.
Ngoài xa quá cũng là cái nguy hiểm, thằng bên kia nó không khe, nó đụng một cái, ví dụ như nó cần chiếc xe mới á.
Yeah.
Lúc đó he said, chỗ đó không khe mà ra không gì hết, thì nó nói Diệu Tấn vừa đèn đỏ.
Dạ yeah, vâng.
Okay. Ok rồi.
Dạ vâng.
Dạ cảm ơn Diệu Tấn, và cảm ơn tất cả quý vị 890 hôm nay đã có một cuộc nói chuyện làm cho thời giờ rất là nhanh Diệu Tấn ha.
Dạ vâng.
Trả lời không hết luôn.
Còn nữa đó mà không nhận dạ thưa anh. Quý vị có thể gọi số điện thoại 817-884-1306 trong giờ làm việc để lại lời nhắn, để lại số điện thoại, hoặc quý vị đó nghe chương trình này vào mỗi ngày thứ năm để gọi vô. Xin mời anh gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ, chào tất cả quý vị khán giả của 810 AM và Diệu Tấn đưa nghe điện thoại gọi phải không?
Dạ, đúng rồi.
Dạ, chào Diệu Tấn, chúc Diệu Tấn một ngày làm việc vui vẻ.
Dạ vâng, dạ. Kính chúc anh cũng có một ngày làm việc thật là vui. Xin chào anh.
Rồi, bye bye Diệu Tấn.